giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin thân ái chào thính mộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga.
Dạ vâng, Thu Nga từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Chúng ta trở lại chương trình trong khi trời ở Dallas phô quốc ngoài kia chị Thủy ơi nó âm u nhưng mà nó lại nóng. Nhìn cái âm u này đó mình tưởng là trời mang mát nhưng mà nó sau một cái cơn mưa lớn nó cũng không mát chút nào. Nhưng mà chị Thủy nhờ được cái là chị ở gần Galveston hay nóng quá thì chị chạy chị nhảy xuống biển đúng không chị?
Chị Nga ơi, nhảy xuống nước thì bao giờ cũng mát mẻ. Nhưng mà thật ra đó, trời ở Houston mấy ngày này cũng dịu lắm chị. Không có đến nỗi nóng như là hôm tuần trước. Tuần trước thì thật là nóng. Chắc ngày hôm qua là đốt pháo bông với lại ăn mừng lễ nhiều quá rồi. Thành ra mọi người bữa nay chắc vì vậy chị Thu Nga mới cảm thấy nóng hơn bình thường, phải không chị Thu Nga?
Dạ đúng rồi, tại vì ở đây đó tuy là trời âm u như là 100 độ và ngày hôm qua thì chắc chắn đốt pháo nó làm cho cái bầu không khí nóng hơn. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ có một cái đề tài nó cũng hơi lạ lạ và quan trọng phải không chị Thủy?
Vâng, thưa chị Thu Nga, còn ngày hôm qua trong những cái dịp mà lễ đó thì người Việt Nam mình hay đi thăm viếng người thân thích, đoàn tụ, các gia đình đoàn tụ với nhau. Rồi đó là những người mà còn đang khỏe mạnh thì có thể đi lại thăm viếng nhau. Những người yếu đuối thì nhân lấy cơ hội này cũng đi thăm những người thân đang đau yếu trong các nhà thương hay là bệnh viện hay các viện dưỡng lão. Hoặc là thân nhân đã quá vãng thì cũng dùng những cái cơ hội, những cái ngày lễ nghỉ để mà đi thăm viếng mộ phần của thân nhân. Có một đề tài chị Thương Ngài viết, ông Vũ Thanh Thủy cũng muốn nói, cũng muốn bàn với quý thính giả, hỏi ý kiến quý thính giả để xem bây giờ người Việt Nam mình nghĩ làm sao. Từ lâu lắm rồi, nhưng mà thường thường cứ phải tránh những cái dịp đầu năm này không nói, tránh những cái ngày vui, ngày Tết không nói nè. Cuối năm là trong dịp lễ hội đình đè cũng không nói tới, thành ra bây giờ là giữa năm chắc chúng ta nói là tiện nhất, nhất là trong cái tâm tình mà trong, như ngày hôm qua, trong cái dịp lễ đó thì chúng tôi cũng đi thăm mộ phần của một vài người thân quen, gia đình, thân bằng hữu. Thành ra cũng có cái dịp để nhiều người ngồi cũng bàn với nhau về cái chuyện mà đám tang của người Việt ở hải ngoại đó chị Thư Ca. Càng ngày càng có nhiều thay đổi, có những cái thay đổi rất là hữu hiệu, rất là thích hợp với cái thời đại bây giờ. Đó, thành ra nhân cái cơ hội này xem quý thính giả ở hải ngoại, sống ở hải ngoại lâu năm, chúng ta đã sống ở đây hơn 4 thập niên rồi, thì có những cái điều gì, những cái phong tục tập quán gì mà đã làm thay đổi những cái cách mà cử hành tang lễ của người Việt Nam mình đó chị Thu Nga?
Dạ vâng, và người ta, mình cũng có nghe câu của ông bà chúng ta nói rằng sanh dữ tử hiền. Mặc dù mà chúng ta không có nói về tang lễ, chúng ta không có nói đến cái chết, nhưng mà sanh lão bệnh tử rồi cũng sẽ tới cái lúc đó mà thôi. Cũng như là người Việt Nam của mình đã kiêng, không có muốn đi mua những cái đất hoặc là những cái chương trình mà lo về mình gọi là hậu sự đó, thì họ nghĩ rằng cái đó xui. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có lo đó thì tới cái ngày mà chúng ta nằm xuống thì lúc đó lại phải lính quýnh nhiều hơn. Vì vậy cho nên là bàn chuyện sanh nở hoặc là bàn chuyện chết chóc thì nó cũng không có gì gọi là mình là quá đáng. Tuy nhiên, người Việt Nam mình tin tưởng như vậy thì cũng chắc chắn rằng cũng không ai muốn đem những cái chuyện này ra bàn vào trong ngày Tết hoặc là ngày vui. Nhưng mà hôm nay đúng như chị Thủy nói thì chúng ta ở giữa năm, chúng ta có thể là nói được về cái việc này. Nhưng mà chị Thủy có thể là nói rõ cái chi tiết hơn là chúng ta là người Việt của mình đã thay đổi tang lễ và thay đổi theo cái đường hướng tốt hay là xấu, hay là nó rắc rối hơn, hay là nó giản dị hơn chị?
Thật sự ra thì chắc chắn cái thay đổi nào là cũng để cho nó giản dị hơn chị Thương Nga. Cho nó đỡ những cái phiền toái cho con cái. Bởi vì thế hệ trước của chúng ta đó thì theo phong tục truyền thống Việt Nam có lẽ cũng ảnh hưởng của người Trung Hoa nhiều, phải không chị Thương Nga? Thành ra cái cách mà cử hành tang lễ của người Việt Nam thấy rất giống người Trung Hoa. Mà bây giờ cả nước mình và cả tất cả mọi đồng bào ở hải ngoại bây giờ đang trong cái tâm trạng chống lại cái tục lệ của phương Bắc. Thành ra đây cũng là một cái cơ hội tốt để mà ôn lại. Nhiều người cũng nói rằng những cái cách mặc áo tang là của, đó là của người Trung Hoa ngày xưa, chứ còn Việt Nam, thí dụ như người dân miền Nam ngày xưa đó mà chịu cái sự đô hộ của người Pháp á, thì đâu có, cũng không có theo hẳn những cái tục lệ như thế. Rồi thì sang đến đây đó thì cũng như ở Việt Nam đó, chúng ta hồi nãy chị Thương Nga có nói đến cái chuyện mà rất nhiều người kỵ cho là nói đến chuyện này là xui, rồi không có dám lo chuyện hậu sự. Nhưng mà sao ở Việt Nam, với anh thì thấy có nhiều người đó chị Thương Nga biết không, còn mua cả cái con tài cái để sẵn trong nhà nữa đó chị Thương Nga.
Vâng, đúng rồi, đúng rồi, tôi nhớ ra cái chuyện đó, thấy dễ sợ lắm.
Thì đâu có kiêng đâu.
Thấy cái
đó thấy rất là dễ sợ. Vâng.
Dạ đúng rồi, mà cái hòm lúc đó nó đỏ lòm mà chị ạ.
Đúng, mà hồi đó chúng tôi ở gần nhà đó, cũng có một cái gia đình kia đó, thì có hai ông bà cụ cũng già, rồi các cụ cũng mua để trong nhà. Cái mấy đứa nhỏ, con nhỏ đó chị Thương Nga, cái chui ở trong đó chơi. Thành ra, nếu mà bỏ kiêng thì tại sao ở cái điểm đó lại không kiêng, cái đó trông dễ sợ hơn là mua đất cát rất nhiều. Nhưng mà một cái điều thực tế, bây giờ mọi người đều khuyên đó, là để tránh cho gia đình, khi mà đã đang tang gia bối rối, đang đau buồn, thà là lo chuyện gì vui đi chị Thương Nga. Chuyện đám cưới, đám xin hay là chuyện tiệc tùng, sinh nhật các thứ thì mình có thể để đến cái lúc đó thì mới lo cũng được. Nhưng mà đối với chuyện tang lễ đó thì đang rất là đau buồn đủ thứ, thế mà lại còn phải đứng, lại còn phải chạy đi lo những cái chuyện thực tế, rồi bán buôn, rồi trả giá, rồi thành ra nhiều khi nếu mà không chuẩn bị trước thì cũng dễ trở thành nạn nhân của những người mà nhiều khi nhân cái cơ hội mà mình thứ nhất là tang gia đang bối rối, thành ra cái gì cũng đề nghị gì thì cũng vâng vâng dạ dạ, cũng cho xong. Chưa kể đến cái chuyện người ta gọi là nghĩa tử là nghĩa tận, thành ra thấy người nhà mất rồi thì trong cái tâm trạng thương tiếc đó thì bất cứ chi phí đắt đỏ như thế nào, những cái món những cái thứ mà tốn kém đắt tiền làm sao thì cũng sẵn sàng đồng ý hết để mà coi như là một hình thức mà tiễn biệt người thân, cho người thân được hưởng những cái điều mà tốt đẹp nhất. Nhưng mà điều đó chưa hẳn là đã tốt đẹp nhất nếu mà chuẩn bị trong cái lúc mà vội vàng. Cho nên, và chưa kể đến cái chuyện là muốn theo ý, đúng ý của người thân, chị Thương Nga biết không? Ngày xưa, ông biết là làm sao nói đến cái, nói mà cái chuyện cấm kỵ làm sao, chứ vẫn thì vẫn thấy rằng các ông bà nội, ông bà ngoại ở trong gia đình đó, thì vẫn thường thường cứ dặn dò con cái là khi mà ông bà mất á, hay là cha bố mẹ mất á, thì phải làm thế này thế kia, chôn chỗ này chỗ nọ, lo cái chuyện này chuyện kia, đâu có kỵ gì đâu phải chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và nếu mà chúng ta bây giờ mà chúng ta nói kỵ đó thì nó cũng không đúng, là tại vì cái con đường cuối cùng thì cái con đường đó, con đường người nào cũng sẽ đi đến. Mà nếu mà chúng ta chuẩn bị tinh thần, chúng ta chuẩn bị cả vật chất thì chắc chắn rằng tới cái ngày đó chúng ta sẽ đi một cách nhẹ nhàng hơn. Thành ra nếu mà bây giờ chúng ta nói là kiêng kỵ rồi không có nói đến, rồi các con cháu của chúng ta cũng sẽ hỏi rằng ba mẹ muốn chôn hay là muốn đốt, hay là là thiêu đó, không phải đốt, dạ thiêu hoặc là chôn để mà có nơi mà cho con cháu lại thăm viếng, cắm hoa, vân vân, thì cái đó nếu mà chúng ta không bàn thì cái điều đó cũng là một cái điều thiếu sót. Và khi mà chị Thủy và Thu Nga làm cái chương trình này, giống như chúng tôi quảng cáo cho các nhà quan, nhưng mà không phải như vậy. Tại vì chúng tôi có tất cả những cái đề tài mà đã xảy ra chung quanh chúng ta, và đã có những cái trường hợp với chị Thủy khi mà một người thân nằm xuống rồi thì cha mẹ, anh em, con cái lại cãi nhau về cái chuyện mà chia gia tài, rồi hay là bất đồng ý kiến về cái điều đó, thì mình thử tưởng tượng là cái người mà nằm xuống đó làm sao mà nhắm mắt được, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Nhất là bậc cha mẹ nào thì cũng muốn con cái đoàn kết thương yêu nhau. Ngày xưa chúng ta đọc trong những chuyện, ngày xưa thì thấy khi cha mẹ qua đời đó thì cái chối trăn duy nhất là nói là con cái phải thương yêu nhau. Mà rồi bà làm sao chị nhỉ, một cây làm chẳng nên non, hay là có ông cụ khi mà đến cái lúc gần đất xa trời vẫn còn đem cái bó đũa ra để mà làm răn dạy con cái, là một cái đũa bẻ thì gãy ngay, mà một bó đũa thì không có ai bẻ được cả. Cho nên khi mà nói đến cái điều này, chúng tôi không có muốn nói đến chuyện tang ma đâu, cái đó trong một cái chương trình, có lẽ một cái đề tài khác về vấn đề hậu sự. Cũng không muốn nói đến cái chuyện mà chia gia tài, cho nên mình sẽ nói trong cái vấn đề và là di trước hẳn chị thôi.
Dạ nha. Vâng, đúng rồi.
Trong chương trình này chúng tôi chỉ muốn nói đến cái quan niệm của người Việt mình ở hải ngoại sau khi ở tại Hoa Kỳ hơn 40 năm rồi, thì có cái suy nghĩ như thế nào về cái và có kinh nghiệm như thế nào về những cái tang lễ chúng ta đã trải qua. Trong cuối tuần vừa qua, khi mà chúng tôi có dịp đi thăm viếng mộ phần của bằng hữu đó, thì sau đó mọi người ngồi nói chuyện với nhau thì nhiều người đề nghị rằng tại sao mà đám tang rất là bi thảm, nếu chúng ta nói rằng sinh lão bệnh tử là cái điều không ai tránh khỏi, rồi thì cõi này là cõi tạm, là cõi ở tạm, còn khi mà người ta gọi là sinh quý tử quy, phải không chị?
Dạ.
Quy tức là đi trở về.
Sinh
là
ký người... tử quy.
Vâng, sinh ký tử quy. Sinh ký là dạ, khi mà sinh ra thì mình ở tạm cái nơi này, giống như ký túc xá đó, phải không
dạ,
chị?
Dạ vâng, đúng rồi. Là ký là
gợi
ý đó.
Tử
dạ,
quy đó, vâng, là chúng ta trở về cái nơi chốn mà chúng ta đã từ đó ra đi, thì có cái gì đâu phải buồn. Thành ra nên theo cái phong tục của người Tây Phương là họ thường thường các tang lễ chúng ta ít khi mà thấy họ khóc lóc bi thảm, không có những cái điếu văn gọi là phân ưu một cách quá trịnh trọng rơm ra, mà thường thường người ta chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm về những cái thành quả, những cái điều tốt đẹp của cái người đã nằm xuống, gọi người ta gọi là vinh danh cái cuộc đời của cái người đó khi mà còn tại thế, và cái niềm thương tiếc của những người còn lại. Nhưng mà cái thương tiếc nó cũng nhẹ nhàng thôi, nó vui tươi nhiều hơn. Có nhiều người còn kể những cái câu chuyện cười nữa để cho nó nhẹ nhàng. Rồi trong vấn đề mà tang phục cũng vậy nữa. Chúng ta cũng thấy rằng người Tây Phương thường thường họ chỉ dùng áo đen thôi, mặc một cái màu đen thôi chứ không để tang. Trừ một số người hình như là theo bên kiểu kiểu Pháp thì là họ hay đeo cái mạng đen đó chị nhỉ.
Yeah.
Cái lúc giống như là một cái mạng, một cái tấm lưới đeo phủ qua mắt thôi chứ cũng không có đeo chùm hết mặt. Thành ra càng ngày có một số đám tang Việt Nam chúng tôi cũng thấy cái điều đó, nhiều người cũng làm như vậy. Rồi hồi xưa thì chúng ta thấy mặc áo đại tang nè, rồi mỗi lần mà có đám tang là cả đại gia đình phải xuống lại để mà may áo tang, rồi áo sống lưng, rồi áo gai, áo xô, rồi đủ mọi loại khăn tang lúc khác nhau. Chị Dương Nga biết không, có lần cách đây chừng cũng hơn 20 năm đó, thì thân phụ của chúng tôi qua đời thì mấy chị em cũng mặc theo kiểu đại tang, rồi đội cái lúc trắng đó chị.
Yeah.
Xong rồi đến cái giờ trưa cần phải chạy ra phố để mà mua nước cho mọi người uống. Khi mà cái quên đi mặc nguyên quần áo như vậy đi ra, cái nhiều người hỏi mình có phải là kê 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 không.
Ôi giời ơi.
Tại vì thấy mặc nguyên đồ đại tang rồi đội cái lúc trắng
đúng
nữa
rồi. Yeah.
Thành ra chúng tôi mới giật mình và ủa, không bao giờ mình nghĩ là cái điều đó lại có thể làm cho người bản xứ có thể hiểu lầm như thế. Sau này thì chúng ta càng ngày càng thấy cái điều đấy ít xảy ra. Người ta chỉ quấn khăn tang trắng thôi. Nhiều người bây giờ còn quấn khăn tang đen. Rồi nhiều người khác nữa thì bây giờ, trừ khi là con cháu ruột thịt, còn thì người ta chỉ có quấn cái khăn ở quanh cổ thôi chị. Họ không có đội lên đầu nữa. Và rồi sau này có nhiều người, ngay cả chỉ là bằng hữu thôi, đến dự tang lễ, cũng quấn cái khăn để ở ngay bên...
họ gấp lại
quàng,
dạ.
Vâng, quàng quàng qua cổ,
dạ.
Chứ không có, vâng, dù là không có, họ không phải để tang, nhưng mà họ vẫn muốn dùng cái hình thức đó như là một cách bày tỏ cái lòng kính trọng, cái lòng thương tiếc cái người quá cố. Thì cái đó cũng là một cử chỉ đẹp chị, khi mà những người đến dự tang lễ đó, họ lấy một cái khăn họ quấn quanh cổ, rồi sau đó thì hạ xuống huyệt cùng với lại quan tài. Rồi có nhiều tang lễ khác, như mà có lần chúng tôi được đi dự tang lễ của anh Phạm Huấn ở San Jose, chị Thu Nga biết không, thì trong tang lễ này đó làm theo kiểu Tây Phương, rất nhiều người là ai cũng lên kể lại những cái kinh nghiệm những cái câu chuyện, những cái cảm nghiệm, những cái kỷ niệm đối với những người đã khuất. Rồi thì những người bạn của anh Phạm Huấn, trong số đó chúng tôi nhớ là có Ban Tâm Ca của chị Kim Tước, rồi Mai Hương, Quỳnh Giao đó. Thì là các chị này đã thay với nhau hát những cái bài hát mà anh Phạm Huấn ưa thích hồi còn sinh tiền, thành ra tạo nên một không khí rất là trân trọng, rất là trầm buồn, tưởng nhớ người đã khuất, nhưng mà đồng thời không có quá buồn thảm, không có quá bi thảm, chị Thu Nga. Thành ra đó cũng là một cái điều hay, và mọi người khi ra về đều cảm thấy rằng dĩ nhiên chúng ta thương tiếc người đã khuất, nhưng mà đồng thời ai cũng thấy rằng đây là một cái điều đương nhiên sẽ xảy ra, chỉ là người đi trước, người đi sau mà thôi. Thành ra làm cho những người còn lại cũng bớt đi cái sự buồn thảm. Sau này cũng có một vài đám tang, không biết chị Thu Nga có bao giờ sự ưu thương thì đi thì thấy không có quan tài đóng lại, chị Thu Nga. Thật ra hồi xưa ở Việt Nam mình đâu có bao giờ mở quan tài đâu, chỉ có người thân nhìn mặt thôi, trong gia đình ruột thịt thôi. Còn đối với bằng hữu hay là khách đến đưa tang, đâu có ai mà đâu có mở quan tài. Đó là một cái tục lệ ở bên này. Thành ra bây giờ nhiều người cũng đang muốn trở lại cái đó đó, chị Thương Nga.
Dạ vâng, nhất là những người mà bị bệnh hoạn lâu ngày, nó thân thể nó bị biến dạng, mặc dù là nhà quan, người ta cũng có trang điểm cho người chết, hoặc là bị tai nạn người ta cũng trang điểm, nhưng mà thật tình ra nhìn thì nó ghê thật. Tôi còn nhớ là lần đầu tiên khi mà đi qua Mỹ xong rồi dự một đám tang về, cứ nhớ mãi chị Thủy, sợ quá đi. Thành ra bây giờ đó, nếu mà được đóng quan tài thì cũng tốt, nhất là những người mà nổi tiếng giống như ca sĩ hay là tài tử hay là những người nổi tiếng, thì chắc chắn rằng người ta muốn người ta, những người mà tới đưa tiễn mình vẫn giữ những cái hình ảnh đẹp, chứ không phải là nhìn cái lúc mà bệnh hoạn hay là già yếu giống như vậy. Nhưng mà nói về cái việc mà ca hát, hoặc là không phải là ca hát mà nó rầm ầm ĩ lên, thế nhưng mà chúng tôi giữ cái đám tang của anh, của luật sư Nguyễn Xuân Phước, là cũng một nhà đấu tranh dân chủ, thì ở trong cái đám tang của anh thì các bạn của anh cũng có một cái phần mà chương trình nhạc một hai bài, những cái bài mà anh thường ca hát, những cái bài mà anh thích, thì cái điều đó chúng tôi cũng thấy rất là đặc biệt. Và nói về cái điều mà khóc lóc thảm thiết á, thì đúng như vậy. Trong những cái đám tang lễ mà chúng ta nhớ đây, trước đây của Việt Nam đó, bây giờ thì cũng còn có chứ không phải không, đội cái mũ mấn, rồi người con trai trưởng đó thì mặc đội cái mũ rơm, rồi mặc nghĩa là khăn, nghĩa là vải xô, rồi trong nhà đó thì mình thấy là người ta khóc lóc thấy thảm thiết quá. Còn ở Việt Nam lại còn mướn những cái người mà gọi là thương may khóc, thương vay khóc mướn nữa, nằm lăn nằm lóc ra mà kể lể, ôi thôi nó sụt sùi mà nhìn thấy nó dễ sợ thiệt đó chị Thủy ạ.
Đúng như vậy chị Sinh Nga, cũng nhớ rằng hồi trước khi mà bà nội các cháu qua đời, lúc bây giờ ở Việt Nam thì tất cả sau khi mà mất nước á, tất cả các con trai đều ở trong trại tù cộng sản hết, ở nhà chỉ có 4 cô con dâu làm tang cho cụ thôi. Thành ra các rồi cái khi mà quan tài để ở trong chùa đó thì 4 chị em phải thay phiên nhau, không phải thay phiên nhau, tất cả 4 chị em đều vào nằm ngủ quanh quan tài để mà canh quan tài. Đó là theo cái tục lệ hồi xưa, rất là sợ. Thành nhưng
sợ
mà
quá.
Nhưng mà đó cũng là một cơ hội để cho các chị em tạo cái tình thân với nhau. Xong rồi đến ngày hôm sau thì tại vì con dâu thì cũng đều còn trẻ tuổi, theo Tây học nhiều, cho nên khóc thương thì cũng chỉ sụt sùi nhỏ lệ thôi. Nhưng mà để các bà cô nói rằng các mợ phải khóc cho gào cho to lên, không có người ta nghĩ rằng con dâu không có thương mẹ chồng. Thành ra đó cũng là những cái điều mà cũng khá là mới mẻ. Nhưng mà tại vì trong cái hoàn cảnh đó, khi mà nghe nói cái điều đó thì mấy chị em nhìn nhau, nhưng mà rồi nghĩ ngay đến chồng đang bị đày đọa trong trại tù cộng sản, rồi không được về đưa đám tang mẹ. Thành ra tự nhiên cái niềm thương cảm đó nó làm cho các chị em ai cũng khóc quá trời, chị Thương Nga. Nhưng mà đó là một cái cảm nghiệm mà chúng tôi nhớ đến, cũng là một cái kỷ niệm đẹp theo cái truyền thống phong tục của Việt Nam mình. Nhưng mà bây giờ ở tại hải ngoại rồi thì chắc chắn con em của chúng ta sẽ không có muốn những cái bi thảm như vậy nữa. Ngay cả khi mà thân mẫu chúng tôi qua đời cũng dặn dò các con là đừng khóc lóc nhiều. Cụ không có muốn nhìn thấy con cái buồn khổ. Cái chuyện mà sinh lão bệnh tử là cái chuyện tự nhiên. Thành ra không có được, phải hứa là không có được quá buồn khổ. Thành ra đây cũng là những cái điều mà có lẽ các bậc cha mẹ khi nằm xuống đều ao ước con cái mình được bình an, bình thản. Thì không biết là có nên thay đổi, người ta gọi là modify, hay chị Thư Nga nhỉ? Coi như là sao nhỉ, tân tiến hóa cái vấn đề tang lễ của người Việt Nam không? Là bởi vì chúng tôi tra cứu nhiều sách trước khi mà vào cái chương trình này đấy chị Thu Nga, để tìm hiểu thực sự xem cái phong tục của người Việt Nam là như thế nào. Nhưng mà dù là có xưa cách mấy thì cũng vẫn nằm trong cái 1.000 năm đô hộ bởi người Trung Hoa. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đa số đều theo từ người Trung Hoa, tại vì thấy những đám tang của người Trung Hoa cũng giống như vậy. Chỉ khác bây giờ mình không còn những cái kiểu mà kèn đội kèn Tây rồi thì chiêng trống sùm như hồi xưa nữa thôi, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, chúng ta đang nói chuyện ở đây, chứ còn ở Việt Nam thì Thu Nga nghĩ rằng vẫn còn nhiều ghê lắm. Khi mà chúng ta thấy những đám tang cũng giống như là cái việc mà sau khi mất rồi đó, thì người ta chôn xong rồi vài năm sau hay là bao lâu đó thì tùy theo gia cảnh, rồi họ làm thành ra cái lăng, cái tẩm tốn tiền vô cùng. Vì vậy cho nên mới có câu ca dao là chết thì không cho ăn, mà khi sống thì không cho ăn, xin lỗi, mà chết thì là làm cúng để mà làm văn tế rùi. Tức là, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện là một cái đề tài khác nữa. Tuy nhiên chị nói là modify đó, thì cũng có thể là có nhiều người Việt Nam không có bằng lòng, tại vì họ thấy rằng nếu mà một bậc cha mẹ mà chết đi mà con cái lại không có để tang giống như thử là xưa, rồi bây giờ là chỉ có gắn một cái, có nhiều Thu Nga cũng đã từng thấy, người ta chỉ gắn một cái băng đen, người ta xếp lại, người ta gắn ở trên cái viền áo, hoặc là người ta đeo chung quanh cái cổ giống như chị Thủy nói. Hoặc là có những cái người mà chúng ta thấy họ không khóc. Họ không khóc không có nghĩa là họ không có thương xót người thân của họ, nhưng mà họ đã khóc hết nước mắt rồi. Cũng có nhiều người in shock, họ không có khóc được. Thành ra khi mà thấy một người vợ không có khóc chồng, hay là ngược trở lại, hay là cha mẹ không có khóc con, thì người ta cứ nghĩ rằng đó là chuyện bất hiếu. Và nếu mà chúng ta đi vào ở trong những cái tang lễ của người Mỹ, và có những cái nhà thờ mà chúng tôi cũng đã đi dự qua, thì thấy rằng ông mục sư, ông ca, ông hát, và mọi người cũng giơ hai tay lên trời để mà ca hát, giống như họ nói rằng chết là được đi về thiên đàng, thì không có cái gì mà phải ái ngại hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta thử nghĩ ở trong một cái tang lễ mà chúng ta cứ hát hò rầm rĩ, hoặc là hô những cái câu mà cái kiểu mà giống như cheer up á, thì có lẽ là chắc cũng không có thích hợp với người Việt Nam lắm. Thì chúng tôi rất muốn biết ý kiến của quý vị. Và quý vị có thể gọi vào số điện thoại 713-664-8002 để quý vị có thể đóng góp ý kiến của quý vị. Và trước khi mà chúng tôi nhận điện thoại của quý vị, thì cũng một lần nữa chúng tôi xin nhắc với quý vị, không có nhắc tên bất cứ một nhân vật nào mà người ta không có mặt. Cũng như là nếu mà quý vị bất đồng ý kiến với người mà có ý kiến trước của quý vị, thì chúng ta cũng không có nên đả phá, và chúng ta nói chuyện với nhau trong cái tinh thần xây dựng, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga, mỗi người mỗi ý. Đây là cái cơ hội để chúng ta tìm hiểu cái suy nghĩ chung của người Việt Nam mình, và qua đó học hỏi những cái điều gì áp dụng được cho mình thì áp dụng. Nhưng mà chúng tôi cũng phải xin minh xác ngay, khi chúng tôi nói đến cái vấn đề mà cải tiến hóa tang lễ của người Việt Nam, ý chúng tôi định nói là theo với lại những chuyện trò với những người mà trong cùng cái thế hệ. Nhưng mà chắc chắn một cái điều mà có lẽ tất cả người con nào cũng phải nhớ là đầu tiên là phải theo đúng cái ý muốn của cha mẹ, ông bà hay là của người nằm xuống. Người nằm xuống muốn như thế nào thì người còn sống có bổn phận, có trách nhiệm phải làm theo như vậy, phải không chị Thu Nga?
Yeah.
Trừ khi mà người đó hoàn toàn không có ý kiến gì thì khi đó chúng ta mới có thể có ý kiến vào mà thôi. Thì chúng tôi xin xác nhận rõ cái điều này. 713-664-8002 xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, alo, có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ vâng ạ, à, đúng ạ, xin mời chị Quảng Xuân. Ồ, chị Quảng Xuân dạ. Ở bên California hả chị Quảng Xuân?
Ở bên Dallas.
Dạ, Quảng Xuân ở Dallas.
Ồ, dạ, vâng, tại
Quảng Xuân chào cô Thu Nga, chào cô Thanh Thủy. Ở đây cũng là một cái đề tài rất là hay. Thực sự thì mỗi một quốc gia, một dân tộc họ có một cái phong tục tập quán về vấn đề mà tang lễ. Nó tụ trung lại thì họ cũng đau buồn, họ cũng khóc, nhưng mà có nhiều cái đám họ thể hiện khác nhau. Nhưng mà Quảng Xuân chỉ muốn chia sẻ một chút xíu về cái cảm nghĩ và cái biết của mình. Quảng Xuân, bây giờ mình không có nói về quê nhà, tại vì ở quê nhà vẫn còn cái cảnh mà khóc muốn hương vây đó thưa các cô. Vẫn như hồi nãy cô Thu Nga nói, vẫn nhất là một số cái nông thôn miền Bắc, ở miền Bắc có, ôi trời ơi, nếu mà đám ma họ có tiền á, họ khóc vật vã, họ khóc tu kéo, mà họ khóc ghê lắm kìa. Mà có một số đám không phải người nhà đâu, giống như mướn người hay sao mà càng khóc nhiều là càng thương. Thì cái điểm thứ hai nữa, có những cái đám ma, ví dụ như thân sinh, thân phụ, thân mẫu mất mà ở cái tuổi rất là cao hoặc là thọ lắm đó, thì cái sự thương, ai cũng thương hết gia đình dĩ nhiên rồi, thì nó đỡ vất vả hơn, nó đỡ đau đớn hơn những cái người mất đi mà quá trẻ và mất đột ngột hay một cái gì đó đã để lại cho một cái sốc trong trong những thành viên gia đình. Ra Mãn Xuân nghĩ rằng cái cảm xúc mà mất một người thể hiện qua cái khóc hay buồn hay xỉu hay là khóc không không khóc ra tiếng luôn á, thì cái đó là mình cũng không thể nào mình control được cái chuyện đó. Có nhiều người mình đến dự một cái đám ma, Mãn Xuân thấy ở không thấy khóc một giọt nước mắt như lại các cô nói. Đâu, có nhiều người đã nói ủa sao người này không biết có thương không, nhưng mà đâu phải là thương thì mới khóc lóc vật vả đâu. Bởi vì họ nuốt cái nước mắt ngược vào trong, cái điều đó rất là đáng sợ. Và sau đám ma 3 ngày 3 đêm thấy tỉnh, điều phối công việc, lo lắng sắp xếp mọi chuyện, nhưng mà sau đó thì họ gục đi, họ xỉu đi ngay sau khi đã làm mọi cái thủ tục mai táng xong. Thì với lại có một cái câu chuyện mà Xuân muốn chia sẻ rất là nhanh là bạn của ông xã Quang Xuân làm y tá trong bệnh viện, thì anh là người Ethiopia, thì mình không có biết cái phong tục của nhiều nước đâu, nhưng mà ổng kể như thế này nè. Ổng nói là gia đình của ổng mất ông chú thì ổng về ổng dự để tang, tại vì ở sống ở Mỹ lâu quá rồi, khi về và một người cô ruột cũng tự lại làm ở Liên Hiệp Quốc về, thì cả hai người đều không có khóc mà cúi đầu rồi cũng mặc áo đen rồi cũng rất là đau khổ, nhưng mà bị lên án mạnh mẽ luôn, bởi vì cái phong tục ở Ethiopia là phải khóc gào lên thật to, khóc thật vật vã, thậm chí không có nước mắt cũng phải khóc. Thành ra đó, rồi nói tụi bay đi lâu quá, tụi bay mất gốc hết. Ông cũng chia sẻ với ông xã mình, thành ra ông xã mình nó ủa tưởng có mỗi Việt Nam, ai về bên một vài nước cũng vậy. Rồi giờ Quảng Xuân nghĩ nếu mình sống ở Mỹ thì không phải là nhập gia tùy tục đâu. Có điều là cái chuyện mà khóc mướn hương vay là Quảng Xuân thấy không nên. Rồi cái chuyện mà vật vã ráng cố gắng mà rặn ra để khóc la gào lên thì cũng không nên. Một số các cái lễ tang của bên đạo Tin Lành đó thì nghĩ rằng là chết là một cái gì, không phải là một cái gì đau khổ. Thì khi mình đến giữa đám ma, như nãy cô Lu Nga nói, thì họ không có khóc mà họ chỉ hát những cái bài hát rất là lạc quan. Nhưng mà giờ theo Quảng Xuân thì nếu mà mình trong một cái lễ tang, một cái sự trang nghiêm, một cái sự chia sẻ niềm đau, nỗi đau, thí dụ mình đến giữa lễ tang đến người đó, thì mình người nào đau khổ quá thì mình cũng phải săn sóc an ủi. Còn cái đó mình không có thể nào mình ấy người ta được. Còn những người người ta bình tĩnh thì mình cũng có thể chia sẻ đây cùng, mà giống như mình một cái sự đồng cảm một rồi. Còn cái vấn đề mà chuẩn bị lễ tang thì hồi xưa Quảng Xuân qua đây thì Quảng Xuân rất là sốc khi nói là nghe những cái quảng cáo về vấn đề tang lễ, thì nhưng mà sau riết quen cảm thấy cái điều đó rất là hay, cái điều đó rất là hay. Bởi vì trong lúc tang gia bối rối mà bây giờ chết cha chưa có nhà quan, chưa có biết vô hay siêu, chưa biết ý nguyện của ông bà ngày xưa sao không dám hỏi. Hồi xưa mà hỏi một cái là chết liền á, bị rây á, bị trù ra thôi. Nhưng có nhiều bố mẹ, có nhiều ông bà rất là thực tế. Nè, khi ông mất, bà mất hay ba mẹ mất, con phải làm cái này, cái này, cái này. Nếu được như vậy thì Quảng Xuân thấy hay lắm. Để tròn cái ý nguyện của cái người thân của mình. Thì mình nghĩ rằng một tang lễ Việt Nam, nó hội đủ cái vấn đề trang nghiêm và yêu thương và dành cho những người quá cố những cái tình cảm, những cái kỷ niệm trong cái ngày tang lễ ai đến thì có thể ghi vào cái sổ tang những cái gì đó, những cái hình ảnh trước đây tôi có cái gì đó, thì cái điều đó hay lắm. Còn Quảng Xuân nghĩ đã cho nước Mỹ rồi thì không có cái cảnh mà vật vã mà gào thét nữa. Thì Quảng Xuân chỉ một chút xíu chia sẻ như vậy.
Dạ, cảm ơn ý kiến của chị Quảng Xuân nhiều. Chị Thu Nga, thật ra đó, mỗi cái đám tang đó thì cái khi mà mình đến dự tang tức là mình có cái tình thân mình mới đến.
Vâng.
Cho nên có lẽ cái điều tốt đẹp nhất là mình hoàn toàn tôn trọng đám tang đó, muốn theo cách nào, muốn theo kiểu nào để tang làm sao, hành xử như thế nào là mình hoàn toàn chia sẻ trong cái phần của mình, phải không chị Thu Nga?
Dạ, vâng,
làm sao
rồi.
Mà mình phải bỏ hẳn, nhất là bên nước Mỹ này, là tôn trọng cái tự do cá nhân của mỗi người cũng như cái tinh thần dân chủ, phải bỏ hẳn cái chuyện mà ma chê cứ trách đi. Để đám tang mà tới đó chỉ để nhìn người này người kia rồi chê trách thì chỉ trích phê bình thì có lẽ cái người đó không nên đến, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, cái điều đó là không có nên chút nào hết. Và chúng ta nói rằng thay đổi thì đúng như chị Thủy nói là chúng ta coi là gia đình đó họ làm như thế nào thì chúng ta tôn trọng theo cũng y chang như vậy. Chứ cũng cái chỗ của người ta đang khóc than thảm thiết rồi mình đề nghị là hát hò cái đó là bị đánh chết. Còn cái đó là bị chủ nhà là la chứ không có thể nào mà không có được. Hoặc là người ta tới người ta đang vui, không phải là vui mà cười, nghĩa là ầm ĩ ra, nhưng mà người ta có những cái chuyện mà người ta nhớ lại người đã nằm xuống. với những cái bản nhạc nó nhẹ nhàng thì cái điều đó cũng là tốt, thì chúng ta không thể là mang cái bộ mặt đưa ma tới rồi chúng ta trách cứ rồi tại làm sao vậy và tại làm sao kia, thì cái điều đó không có tốt. Rồi cũng có nhiều cái đám tang người ta cũng có đãi khách cái việc mà ăn uống, thì cái điều đó nếu mà nhâm nha một tí xíu cũng được, chứ còn nếu mà tới đứng ăn rồi nó cười ầm ĩ thì coi là cũng không được. Nhưng mà đúng như vậy, tùy theo gia chủ muốn như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn, chúng ta có thể nhận xét được, mà chúng ta có thể biết được là người chủ nhà đó, cái người tang chủ đó muốn cái gì thì chúng ta làm theo. Vâng, xin quý vị vẫn tiếp tục gọi vào ở số điện thoại là 713-664-8002. Quý vị đừng có gọi số Dallas.
Vâng, và điện thoại thì cháy đỏ trên các đường dây, thành ra xin cái thính giả đó. Vâng, khi mà chia sẻ cảm nghiệm đó, mình cũng nói ngắn gọn để mà vẫn để có thể mời vị thính giả kế tiếp. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello, dạ, xin chào quý đài. Dạ, tôi tên là Hải.
Vâng, dạ,
chào Hải.
Cái đề tài này tự nhiên cũng rất là trùng hợp trong một cái ngày thật là đau buồn của gia đình chúng tôi. Thì đúng ra thì từ đầu tháng 7 đó thì tôi có một người bạn, họ mất bố của họ, thì bố của người bạn của mình thì bị già lắm rồi, 87 tuổi. Bác đã bệnh rất lâu và bác đã mất, và ngày hôm nay cũng là ngày funeral của bác. Thì theo như trong cái gia đình của bác thì bây giờ mọi người cũng ai cũng rất là thương bố thương mẹ, cũng rất là đau buồn, nhưng mà tôi nghĩ cũng không có cái sự khóc lóc đau khổ nhiều. Thứ nhất Chúa có dạy là mình mất thì mình lên là mình về với Chúa, thì đó là một điều mừng vui. Bên đạo Phật thì khi mà mình mất là mình không ở gia đình cha mẹ mất thì mình không nên khóc, để cho cha mẹ không ra đi, không có bị níu kéo quyến luyến, đi cho nó thanh thản. Nhưng trong cái trường hợp của người chị dâu của tôi thì tôi có 3 đứa cháu, một đứa lớn nhất là 16 tuổi, lỗi đài, cháu thứ nhì thì 13 tuổi, và cháu gái là 10 tuổi. Mẹ nó 50 tuổi, bị lụt khí nhà, bố thì không có. Thì bây giờ trong cái trường hợp này chúng tôi cũng đang phân vân không biết phải làm một cái funeral như thế nào.
Vâng.
Thì không khóc cũng không được, tại vì các cháu nó còn nhỏ lắm, nó kêu gào, nó khóc lóc. Từ 1.5 năm nay mẹ của nó đã đau đớn trong cái căn bệnh leukemia ung thư máu, không làm gì được. Các cháu nó rất đau khổ. Thì mất ngày hôm qua lúc 2:30 PM, các cháu nó vật vã xỉu lên xỉu xuống. Nhưng mà bây giờ nếu mình làm một cái đám ma, mình không khóc cũng không được cái đời, tại vì các cháu nó thấy các cháu nó đau khổ quá, và bây giờ không cha không mẹ. Bây giờ thì chúng tôi cũng đang không biết phải làm cái đám ma như thế nào. Thì sẵn có đài ở đây thì chúng tôi cũng đang nghe để tìm cách một cái giải pháp làm như thế nào cho nó bớt đau khổ. Đó là một cái tâm trạng của tôi muốn chia sẻ, và chúng tôi cũng đang muốn nghe để giải quyết như thế nào trong cái đám ma của người chị dâu và 3 đứa cháu.
Cảm ơn chị Hải rất là nhiều, đã chia sẻ những cái câu chuyện rất là thực tế đúng vào cái đề tài này ngày hôm nay. Chị Thu Nga nhỉ, không biết là, và cũng mời quý thính giả chị Hải cũng muốn nghe, lắng nghe ý kiến của quý vị. Biết chị Thu Nga nghĩ sao, như Vũ Thanh Thủy vẫn nghĩ rằng đó, mình cứ hành xử theo cái trái tim mình, từng người, nhất là người thân trong nhà, làm bằng hết cái tâm lòng mình. Mình muốn khóc, mình cảm thấy khóc thì mình khóc. Tại vì và nếu mình thấy mình không khóc thì mình không khóc, mặc dù theo các nhà tâm lý học đó thì càng những người không khóc đó thì về sau đó chị Thu Nga càng buồn khổ nhiều hơn, tại vì giống như nó đi ngược trong lòng, với lại cứ dằn xuống, hoặc là tự nhiều khi mình cũng tự chấn áp mình đó, thành ra sau đó nó mới từ nó mới thấm ra, và khi đó nó sẽ đau đớn hơn nhiều. Còn nếu mình khóc được cho đã đời, cho xả ra thì nó cũng nhẹ gánh đi nhiều lắm. Nhưng mà đây là cái lúc mà như trường hợp của chị Hải, là những cái lúc mà tất cả những người thân quen trong gia đình thì nên đóng góp hết cái sức của mình có thể được để giúp cho gia đình qua khỏi cái lúc khốn khó này, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và dĩ nhiên là trong một cái đám tang có nhiều cái hoàn cảnh mà đâu có thể nào mà nén cái cơn mà đau đớn hay là khổ sở như vậy, mà đau thương như vậy được. Là tại vì ví dụ mình, ví dụ thôi, ví dụ cha mẹ già rồi, cha mẹ mất đi, chỉ riêng là ai mà không thương cha mẹ. Nhưng mà cái đau đớn đó nó nhẹ hơn là khi mà có những cái đứa con mà trẻ tuổi, nhỏ tuổi hơn cha mẹ, mà gọi là lá xanh thì rụng rồi mà lá vàng thì chưa có rụng đó, lá vàng khóc lá xanh đi đó. Hoặc là cái trường hợp giống như chị Hải vừa nói, không có ai có thể mà dằn được cái cơn đau đớn mà không có khóc, để mà có thể nở một nụ cười dầu là cái nụ cười buồn đi nữa. Nhưng mà chúng tôi rất mong cái sự đóng góp của quý vị để có thể là giúp đỡ cho cái hoàn cảnh mà chị dâu của chị Hải trong cái tang lễ đó như thế nào, khi mà những đứa con nhỏ mà già và quá nhỏ, dạ vâng, tội nghiệp quá, thấy nó mà khóc mẹ của nó thì chắc chắn rằng không có ai mà không rơi lệ. Mà chúng tôi đây đi đám tang cũng vậy nữa, thấy người ta khóc là cũng khóc. Thì có những cái trường hợp mà cái chết nó ra đi đột ngột hay nó đau đớn á chị, thì đâu có thể nào mà không khóc được.
Vâng, nhất là khi mà những đứa con phải để tang cha mẹ lúc mà còn quá nhỏ như vậy là đáng thương vô cùng, cái lòng khó lòng mà ai, đúng như chị Thu Nga nói, không thể nào cầm được lại. Cho nên chắc cái mọi người cũng đây là nghĩa tử là nghĩa tận, thì với một cái người đã ra đi thì bất cứ ai có thể làm việc gì thì cũng nên cố gắng làm tối đa để an ủi, chia sẻ phần nào cái nỗi thương đau của cái người còn lại. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ xin chào các chị trên đài á.
Vâng.
Hello.
Vâng, chị cho biết quý danh được không?
Dạ, tôi tên Lan á.
Dạ vâng, dạ vâng.
Dạ, xin góp ý kiến cho chị vừa qua rồi. Thì trong gia đình bên này á, thì tôi có chị dâu, chị chồng. Thì ba anh rể mới chết một năm. Rồi sau đó là chị chồng chết. Cho nên á, là 7 đứa con. Mà đứa nhỏ nhất mới có 5 tuổi, nhưng mà tuổi này nó trấn an nó là bây giờ cái số Chúa định thì mình phải tin lời thôi. Giờ các con cứ yên tâm, và các bác ở lại sẽ giúp tụi con hết lòng. Tụi con cứ đừng có nghĩ là tụi con vơ vơ. Mình phải đưa cái đùm bọc của mình cho các con nó. Bây giờ đã mình không đưa nó một cái trấn an nó là nó là tủi thân. Rồi ai lo cho nó, mình cứ trấn an cho nó là xong. Chứ bây giờ mình cứ ngồi đó mình tính là tính không có được, tại Chúa là định rồi là mình phải vâng thôi. Và tại gia đình bên này bà chị, ba nó mới chết năm sau thì má nó chết, nó rất là hoang mang. Nhưng mà tụi này tấn an nó thì nó cũng từ từ nó dịu bớt đi. Nhưng mà mình tấn an không phải mình để đó, mà thật lòng thương các cháu sau này, cho các cháu học hành đến nơi đến chốn. Cái đó là tình thương thật sự. Chứ bây giờ mình cứ ngồi đó mình phân trách phận cũng không được. Quý vị trên đài công nhận đúng không? Bây giờ Chúa đã định rồi, mình không thấy nào mình trả lời Chúa
được. Cảm ơn chị Lan. Nhưng mà không biết khi mà chúng ta cứ nói cái chuyện mà Chúa định, thật là Chúa đều có định cho ai chết. Sinh lão bệnh tử thì khi mình có bệnh thì mình như vậy. Nhất là đối với các trẻ em còn trẻ. Mới đây chúng tôi cũng nghe một điều, có một người trẻ cũng không còn trẻ tuổi gì, nhưng mà họ nói rằng họ bị mất niềm tin. Khi mà hồi còn nhỏ 14 tuổi đó thì mẹ mất, ai cũng nói là cái đó là do tại Chúa định, thành ra làm cho họ mất cái niềm tin mãi cho tới sau này. Thành ra chính cái người bạn đó trong một cái buổi nói chuyện cũng nói rằng không nên nói với những đứa trẻ còn quá nhỏ đang thương tiếc cha mẹ, đừng có nên đổ tội cho Chúa hay cho trời. Tại vì làm như vậy làm cho những đứa trẻ nó chưa nói tại sao mà lại ông trời mà lại nỡ lòng mà đi cướp đi người mẹ của chúng. Thành ra đây cũng là một đây có lẽ phải là một cái đề tài khác chị Thư Nga nhỉ, một đề tài về tâm linh khác. Nhưng mà không biết chị Thư Nga nghĩ sao, chứ vẫn thì vẫn nghĩ rằng cái chuyện sinh lão bệnh tử là cái chuyện bình thường của con người. Thành ra khi mà chúng ta dĩ nhiên trong niềm tin tôn giáo chúng ta có thể nói như vậy với những người cũng cùng một niềm tin với mình, hay cơ người có thể hiểu được cái điều đó. Nhưng mà đối với những trẻ em còn quá nhỏ đó thì rất là dễ làm cho chúng hiểu lầm, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, Thu Nga thấy rằng khi mà đi tới mình dự đám tang đó thì chúng ta chỉ nói rằng chúng ta chia buồn, chúng ta phân ưu, chúng ta chỉ nói như vậy được thôi, chứ không có nên nói ví dụ như có một cái ông chồng của một người đó mà chết đi rồi, nói ồ anh chết đi là anh khỏe rồi, anh không có còn bệnh nữa, hoặc là nói bà vợ anh chết là cũng phải rồi, bà bệnh lâu lắm rồi. Còn không, đó là những cái câu tuy rằng mình nghĩ rằng mình an ủi người ta, nhưng mà nói rõ, nói như vậy thì không đúng chút nào. Nhất là với các em bé mà nói rằng ồ, Chúa gọi về, Phật gọi về, thì các em không hiểu là đúng như vậy. Thì thành ra chỉ có cái cách là bày tỏ cái lòng thương cảm đối với các em bé đó mà thôi. Chỉ nói rằng I'm sorry nếu mà các em không có nói được, nghe được tiếng Việt. Còn đối với người lớn thì cũng nói cái kiểu là I'm sorry, là chúng tôi xin chia buồn, chúng tôi rất đau khổ, biết được cái thông cảm, cái nỗi khổ của chị, nhưng mà đừng có nói thêm câu nào hết, phải không chị Thủy?
Vâng, người ta khuyên cái đó là cái cách tốt nhất, tại vì mình không thể nào hiểu được cái tâm trạng của người đó lúc đó như thế nào, thành ra bất cứ cái điều gì cũng làm cho người ta khổ thêm mà thôi. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, xin chào chị Thủy và chị Nga.
Dạ vâng, xin được chào ông.
Xin giấu tên được không?
Dạ vâng, dạ, được. Ông giấu tên.
Thì chính là vì hôm nay cái đề tài mà hai chị đưa ra đó, thì tôi đồng ý với hai chị. Rất đồng ý về những cái mà thủ tục hay là những cái rườm rà ở trong cái lễ nghi mà mình cổ truyền quá xưa của mình đó, đã làm trong cái ngày mà như kêu là mai táng. Chính bản thân tôi, đây là chính bản thân tôi để tôi nói là 15 năm trước, chính là người thân tôi mà người đó đó là tôi mang ra cái đất này và người đó tôi đã mang đưa đi. Thì trong lúc tăng gia bối rối thì gia đình tôi nói thẳng một câu là hoàn toàn rất là tân, không có mang có những quần áo này kia, đó là con gái của tôi. Lúc đó thì tất cả trong gia đình đó, tôi yêu cầu tất cả những dòng họ tôi đó, mỗi người mang một bông hồng cho cháu, không khóc, mặc dù cái tình thương đến với mình rất, rất nhiều và rất là đau khổ với vợ chồng chúng tôi và gia đình. Thì những cái đó chúng tôi làm để gì, tôi biết rằng không đi trước hay đi sau, nhưng mà phần số của mỗi người ở cháu nó quá sớm phải đi sớm, thì những cái như vậy đó mình cũng đưa cháu đi cho nó vui vẻ. Chứ không phải mình cái tình thương của mình đến với con thì làm sao không có được, nhưng mà những cái lời khóc lóc hay là những cái gì đó mình có kéo lại được hay không, mình để trong lòng mình những cái đau buồn đó thì để cho cháu nó đi được vui. Cũng bản thân tôi cũng đưa để lo cho mai táng cho một người bạn, chúng tôi làm không có các con của người bạn là hai vợ chồng mất hết, thì người bạn đó là người sau cùng, thì chúng này tụi này đó mang làm lễ cho người bạn. Chúng này kéo một dàn nhạc tới nhà Hoàng 15 năm trước, chúng tôi mang rượu lại mời người bạn cuốn và hát ở trong đó trong nhà quán. Không quần áo tàn lực, chỉ những con của người bạn nó chỉ mang một cái khăn tang sẵn ở trên đầu mà thôi. Đó là mình làm những cái đơn giản mà để cho người ta đi được vui vẻ nhiều hơn. Là mình khóc lóc nỗi cuốn thì mình có được kéo lại được cái gì hay không. Thế là đó là những cái mà nó tập tục quá cổ hủ đối với riêng cá nhân tôi thôi. Đó là chính bản thân tôi đã làm ra 15 năm trước rồi. Thì thay hai chị đề cập đến vấn đề mà mình thay đổi cái nghi lễ đó, tôi rất là đồng ý.
Dạ, xin cảm ơn ý kiến của ông. Vâng, chị Thu Nga nhỉ, không có cái gì bằng cái thật. Làm sao để cho những người khác phải để được cho tăng gia họ được sống thật với lại cái điều mà họ muốn. Có cái cảm xúc, ai cảm xúc như thế nào thì cứ sẵn như vậy. Nhưng mà có nhiều người thì quan niệm rằng, như hồi trước mẹ chúng tôi thì lại quan niệm rằng, nếu mà có sẵn một cái chương trình nhẹ nhàng, để những bài hát nhẹ nhàng, bài hát thánh ca nhẹ nhàng, thì tự nhiên cái người đến, cái tâm trạng cũng nhẹ nhàng, sẽ bớt đi cái khóc lóc buồn khổ. Và như vậy sẽ làm cho con cháu bớt đau buồn. Chứ mà khi mình càng nghe, mình càng thấy những cái điều ấy thì mình lại càng dễ buồn theo, phải không chị nhỉ? Nên đỡ lắm chứ. Vâng, khi mà có những cái chương trình có chuẩn bị trước, những cái slideshow, những cái hình ảnh cho thấy cái người đó lúc còn sống tươi cười, vui vẻ, thì tự nhiên lòng người coi, cái người tham dự cũng nhẹ nhàng đi nhiều lắm hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Còn nếu mà bây giờ mà chúng ta mà sầu khổ quá thì như ông nói là phải rồi, cũng không có kéo lại được người chết. Tuy nhiên thì như là chúng tôi có nói, tức là tùy theo cái cái việc mà tổ chức của gia chủ tùy theo cái tình hình của gia chủ, chúng ta thấy cái tình hình như thế nào thì chúng ta tôn theo như vậy, nhưng mà không có phải về để rồi phê phán nói rằng ở cái ông đó bà đó là trong khi đám tang mà sao không thấy khóc lóc, hoặc là đi về rồi nói làm gì mà khóc lóc dữ vậy, bệnh của họ cũng đã lâu lắm rồi mà làm gì, vân vân. Thì có những cái lời mà bàn ra tán vào như vậy chúng ta thấy không nên một chút nào hết. Chúng ta tôn trọng người chết và chúng ta tôn trọng tang gia. Vì vậy cho nên là tất cả những sự đóng góp của quý vị thì chúng tôi rất là trân trọng, và chúng tôi cũng không quên nhắc lại là một thính giả tên là chị Hải hả chị?
Dạ vâng.
Nói rằng có thể là góp ý kiến cho chị về cái đám tang của người chị dâu mà để lại những cái đứa con quá nhỏ, thì cái hoàn cảnh đó rất là đau đớn, không thể nào mà không khóc được. Bây giờ làm sao thì cũng giống như mà chị Thủy cũng có nói đó, thì ở trong gia đình, trong các bạn bè thân thuộc, nghĩa là giúp cho chị, nghĩa là hết sức để mà chị có thể làm an ủi những đứa con, hay là làm những cái công việc gì để mà lo lắng cho tương lai của các cháu đó.
Trong trường hợp của chị Hải đó, thì tất cả những người thân đó, nếu mà thật sự thương yêu người đã khuất đó, thì có thể dồn hết cái sức đó để mà chia sẻ với các em. Có thể nói với các cháu là cháu cần bất cứ cái gì, hoặc là nếu có con em mình mà cùng tuổi với các cháu đó, thì nên cho đến cùng tang lễ để kết bạn với các cháu, hoặc là thấy bất cứ cái điều gì có thể lo giúp được các cháu, từ cái chuyện mà lo nơi ăn chỗ ở, học hành cho các cháu, hay là cả đại gia đình có thể làm thành một cái quỹ học bổng để cho các cháu. Rất có nhiều điều đối với các em bé một cách thực tế, bởi vì trẻ con thì rất là thực tế, dĩ nhiên các em sẽ đau buồn vô cùng. Và mình cũng không, như chị Thương Nga vừa nói, mình cũng không thể nói là không đừng có buồn, tại vì làm sao mất mẹ làm sao mà không buồn được. Nhưng mà cũng có nhiều đám tang sau này chúng tôi hay thấy các em trẻ hay lên chia sẻ với chị Thương Nga rất là hay. Tụi nó vẫn khóc, nước mắt vẫn rơi xuống, nhưng mà nó vẫn kể những câu chuyện về ông bà hay về cha mẹ, những cái chuyện vui của ông bà. Rồi thì nước mắt thì vẫn chảy mà miệng thì vẫn cười khi mà kể lại những cái kỷ niệm đẹp đối với người đã mất. Thành ra đó cũng là một cái cách dung hòa rất là tốt đẹp. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, tôi tên Tâm đó.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Tâm.
Xin chào hai cô, tôi có ý kiến thế này. Vì tôi thì mẹ tôi cũng mới mất ở đây, cái này coi như là ở Việt Nam thì cũng coi như là thất lục tuần rồi. Nhưng mà tôi thì ở đây tôi không về kịp, thì tôi có thằng em ở bên Úc nó về, thì tôi cũng thấy cũng đỡ lo, thành tôi cũng gửi tiền về để mà cúng thất thôi. Bên đây tôi cũng làm cái thất ở đây để mà cúng ở chùa. Thì tôi chia sẻ thế này, vì tôi biết là vì cái đạo Phật của chúng tôi đó là không có cho khóc lóc, là bởi vì thương á thì để trong lòng á. Vì tôi đã biết trước là mẹ tôi sinh trước nào trước sau cũng mất thôi, vì mà mẹ tôi nay là 98 tuổi, mất là 98 tuổi rồi. Thì đúng lúc đau bệnh thì tôi đã dặn em tôi ở nhà rồi. Trong lúc mà khi mà má đau như vậy, mẹ đau như vậy thì phải mở kinh Phật để mà thường cho mẹ nghe. Và khi mà trước khi mà lâm chung đó thì tất cả gia đình đó là phải niệm Phật. Niệm Phật để mà cái người mà khi họ chết đó, họ nghe đó, và cũng phải niệm theo Phật. Tôi dặn má tôi rồi, má tôi phải niệm Phật. Thành ra chết không có được ai khóc lóc hết á. Khi nếu mà mình khóc lóc á, cái người chết á, họ còn níu kéo cái thần về trần gian này, họ còn tiếc rẻ cái trần gian này, thành cái bởi vì cái linh hồn họ không có đi lên trên được. Thành ra cái vấn đề tất cả mọi người trong gia đình đều niệm Phật hết, không có được ai khóc lóc hết. Thành ra cái tâm hồn của mẹ tôi mới thanh thản được, mới đi im xuôi. Thì khi mà mẹ tôi mất á, thì ở nhà liên lạc báo là coi như là mẹ rất là đi rất im xuôi, vui vẻ lắm, và cởi mở ở nhà niệm Phật á, là cái khi mẹ tôi đi im lắm, không ai khóc lóc.
Vậy thì tốt,
thì mới là tốt được. Dạ. Nếu mình không có hiểu về vấn đề đạo lý á, mình khóc á, là cái người chết á, họ còn tiếc nuối cái gia đình, thì nó lôi kéo cái linh hồn của mình á, là mình không có thể lên thiên đàng được.
Dạ, cảm ơn ông Tâm rất nhiều. Vâng, giáo lý đạo Phật đó cũng rất là hay, chị Thương Nga nhỉ. Tôn giáo nào cũng có thể
tôn giáo
áp dụng
nào
được.
Thương Nga cũng nghĩ như vậy, cũng giống như cũng là mình. Dĩ nhiên là mình không có nơi tới mình nói với lại gia chủ, nhất là trẻ em. Bên đạo Công giáo cũng vậy, nói rằng ồ đừng có khóc nữa, tại vì mẹ hay là bố gì đó ở trên thiên đàng với Chúa rồi. hay là mẹ hay là bố là ở trên cõi Phật rồi, nhưng mà đó là cái điều mà an ủi cho tăng gia. Tại vì bên đạo Phật thì chúng tôi cũng là đạo Phật, nói rằng khi mà khóc lóc như vậy thì linh hồn luyến tiếc, nghĩa là thương con thương cháu ghê lắm, là không có nỡ rời đi thì không có thể nào mà siêu thoát, cũng không có thể nào, hoặc là không có thể nào mà đi đầu thai ở cái kiếp khác được. Thì chúng tôi cũng thấy rằng cái điều đó là tốt, nhưng mà khi mà một người thân mất đi, cái chuyện mà khóc lóc thì cũng là một cái chuyện rất là thường. Mặc dù mình cố nén cái sự đau khổ lại, tại vì mình hiểu đạo giáo như vậy, nhưng mà nếu mà khóc thì cũng là cái chuyện không có gì là mình gọi là khác lạ hết, phải không chị Thủy?
Vâng, cái tình cảm con người thì không thể nào mà trong cái
ép
đó
được.
Không thể nào ép được, thành ra hoàn toàn tùy thuộc thôi. Tuy nhiên khi mà những người chung quanh nó cũng theo một cái mục đích chung, như là nãy giờ ông Tâm cũng như chị Thương Nga vừa nói đó, mà không khóc thì cũng sẽ giảm thiểu bớt phần nào cái nỗi thương đau của những người, của thân nhân. Tại vì nếu người khác cũng khóc thì mình lại sẽ càng khóc nhiều hơn.
Đúng rồi.
Thành ra mà càng khóc thì là sẽ khó mà có thể ngừng được. Thưa quý thính giả, bây giờ chúng tôi xin phép nhận điện thoại của một vị thính giả cuối trên chương trình ngày hôm nay thôi. Xin mời ạ.
Dạ, chào Tinh Hùng, chào cô Thanh Thủy, chào cô Thu Nga.
Chào Hùng.
Dạ, đây là cháu chỉ nói về cái kinh nghiệm của bản thân cháu thôi. Thì cháu nghĩ khi mà mình còn sống chung với nhau, mình gặp nhau thì mình hãy dùng những cái gì về tín ngưỡng mà mình trao đổi với nhau, mình nói chuyện với nhau. Đó, thì giả sử như mình chia sẻ những cái sự đau khổ, những cái hạnh phúc, nhưng mà trong cái vòng của tín ngưỡng, thì khi mà gia đình một người nào đó họ có một cái niềm đau, một người ra đi, thì khi lại mình an ủi vào trong một cái niềm tin, giống như là cô Thanh Thủy hay là cô Thu Nga nói là ở Chúa cách đi hay cái gì, thì thật sự trong những lúc đó mình cũng không có nên nói hẳn ra, tại vì chưa chắc thì đức tin của họ đã chấp nhận được cái sự đau khổ đó. Nên mình dùng những lời khéo khác, nhưng mà mình nâng đỡ họ, thì tự động khi mà họ gặp mình thì trong tư tưởng họ sẽ nhớ đến những lúc vui vẻ mình thường hay nói với nhau về tín ngưỡng, về niềm tin, thì lúc đó là chính cái động lực mà nâng đỡ họ, chứ không phải là những lời mình hôm nay Chúa thương cho các anh đi hoặc các chị đi, thì lúc đó càng tăng thêm sự đau khổ, tại sao Chúa không cắt người khác mà cắt tầm của tôi hay vợ của tôi. Và còn đối với khóc hay là không khóc, thật sự cái đó là cũng mình cũng khó nói, bởi vì sinh ra đó là cái con người ai cũng có sự rung động của trái tim, và cái sự rung động đó nó trở thành những cái cọng dây để mình reo lên những ánh mắt của người đã ra đi, để lại cho người còn ở lại, thì làm sao mà những giọt nước mắt nó không rớt xuống được. Tại vì họ rớt xuống và họ thương quá những cái gì mà người ra đi đã để lại cho họ. Còn đối với những giới trẻ thì mình hãy dùng những cái sự ra đi của người thân mà mình làm động lực cho các em, và hãy an ủi các em hãy cố gắng lên, bởi vì người cha, người anh, người chị hay người bác, người ông của con đã bị lâm cái bệnh đó, thì con phải cố gắng lên để mà làm vui lòng bác. Khi bác nhắm mắt, bác ao ước con, vậy thật là hãy cố gắng học để khi mà con học được thành tài, con hãy cố gắng tìm được cái bệnh đó, tại sao bác con mắt, ông con mắt. Đó là cái động lực cho các em.
Rất là cảm ơn ý kiến của anh Hùng. Bây giờ chắc cũng phải xin nhờ chị Thương Nga đúc kết chương trình này ngày hôm nay, chị Thương Nga. Tại vì thật ra thì đúng ra trong một cái tang lễ không cần, nếu mà không biết phải nói gì thì không cần nói gì cả, chỉ cần bày tỏ bằng hành động, chỉ một cái hớt, một cái ôm vai, một cái sự mà lăng xăng trợ giúp, bất cứ cái gì mà thấy tang gia đang cần giúp đỡ, hoặc là chỉ là cái sự yên lặng ngồi bên cạnh người đó, hoặc là tham dự các những nghi lễ cùng với gia đình, và tất cả những cái đó cũng là những cái biểu tỏ rất là tốt đẹp rồi, không cần nói. Và chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và khi mà tang gia mà bối rối như vậy đó, thì có thể là chúng ta có thể là bê một cái bánh hay là mua những cái thứ gì mà họ có thể là ăn, để mà tại vì thường thường đó là những người mà ở trong tang gia đó họ không có cái thì giờ mà họ nghĩ đến cái chuyện ăn uống nữa. Và đúng như vậy, chúng ta chỉ có thể là bày tỏ cái lòng mà thương cảm của chúng ta với một cái mà nắm chặt cái tay, hoặc là một cái hớt, và chỉ nói là I'm sorry. Cũng giống như là những đứa cháu của chị Hải, thì bây giờ chỉ có cái cách là chỉ ôm các cháu và tỏ cái sự mà thương cảm, cái sự mà thông cảm, chứ không có thể nào mà nói điều gì khác. Và khi mà các cháu qua cái cơn đau khổ rồi lớn lớn hơn một chút mà có thương xót thì mới nói rằng các mẹ của các cháu thì bây giờ là nếu mà các cháu cứ khóc lóc hoài thì mẹ cũng sẽ buồn, mẹ ở trên thiên đàng mẹ cũng sẽ buồn lắm không được. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cũng lặp lại đó là chúng ta sẽ đến những cái nơi mà tang lễ, chúng ta thấy rằng gia chủ muốn như thế nào thì chúng ta sẽ làm theo như thế nấy, mà không có một cái sự chỉ trích chê bai hoặc là mình khuyên cái này cái nọ, thì đó là một cái điều mà chúng ta cần phải nên làm. Và chúng ta cũng biết rằng tuy rằng nói rằng sinh ký tử quy hoặc là về với nước Chúa vân vân, nhưng mà cũng có thể là những người nào đã hiểu đạo giáo rồi thì họ cảm thấy rằng ví dụ như đạo Phật thì nói là cái duyên, cái nợ đã hết rồi, nhưng mà để cho tự cái người đó, cái người thân đó họ nghĩ như vậy, chứ chúng ta không thể nào nói như vậy. Cũng giống như nói rằng ồ sao cảm ơn Chúa đã cất ông này mà không cất tôi chẳng hạn, vân vân, thì cái đó là tự lòng của cái tang gia của người ta mà hiểu, để cho người ta qua khỏi cái cơn đau xót mà thôi. Vâng, cảm ơn quý thính giả đã đóng góp và đã theo dõi chương trình này từ đầu tới cuối, và những cái ý kiến của quý vị mong rằng cũng giúp cho những người mà đang có những cái chuyện buồn trong gia đình có thể là vơi bớt đi một cái nỗi niềm nào đau khổ, chứ không thể nào mà hết được. Mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga rất nhiều. Cảm ơn chị đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Rất là chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã gọi và đóng góp trong một cái đề tài khá là tế nhị hôm nay. Nếu có điều gì mà trong lúc chị Thương Nga với Đinh Thủy nói mà cái đinh giải không hài lòng thì chúng tôi cũng xin chân thành tạ lỗi tất cả, chỉ bằng muốn có cái lòng thành, muốn để bày tỏ cái sự thông cảm, tôn trọng những người đã nằm xuống và tôn trọng tăng gia, những người đang đau buồn cần được cái sự thông cảm, thương yêu, nâng đỡ, trợ giúp. Và trong cái tâm tình đó, chúng tôi mới chọn ra đề tài này. Và cũng xin chân thành cáo lỗi với những quý thính giả còn ở trên đường dây. Xin quý thính giả gọi lại vào tuần sau. Và chúc quý vị một tuần lễ thật là an bình và thương yêu.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan.